Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Hà, Tú Anh, Mai Vân và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Năm, 11 tháng 6, 2020. Tổng thống Hoa Kỳ bác bỏ đề nghị đổi tên các căn cứ quân sự vinh danh tướng lĩnh bảo vệ chế độ nô lệ theo đề nghị của Bộ trưởng Quốc phòng. Hơn 70.000 người chết tại châu Mỹ Latin do COVID-19. Thủ tướng Úc tuyên bố Canberra không sợ Bắc Kinh, dùng đòn kinh tế trả đũa việc Úc đòi điều tra về nguồn gốc virus corona. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc bài toán đau đầu của Liên hiệp châu Âu. Mục theo dòng thời sự, nhà chính trị học François Hesburgh trả lời Le Figaro về viễn cảnh Trung Quốc bành trướng trong khu vực và trên thế giới sau khủng hoảng virus corona. Kính thưa quý vị, phong trào chống kỳ thị chủng tộc dấy lên sau cái chết của người da đen George Floyd tiếp tục làm bùng lên một mâu thuẫn lớn khác trong xã hội Hoa Kỳ, đó là ký ức liên quan đến chế độ nô lệ. Ngày hôm qua, Chủ tịch Hạ viện Mỹ kêu gọi đưa tượng các tướng lĩnh ủng hộ chế độ nô lệ thời nội chiến ra khỏi tòa nhà Quốc hội. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump bác đề nghị đặt lại tên các căn cứ quân sự Mỹ vinh danh tướng lĩnh bảo vệ chế độ nô lệ. Thủy Dương cho biết cụ thể.
Qua Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cực lực phản đối việc đổi tên 10 căn cứ quân sự mang tên các thủ lĩnh của các bang bảo vệ chế độ nô lệ trong thời kỳ nội chiến giữa thế kỷ 19. Ông Donald Trump nhấn mạnh rằng đây là các di sản vĩ đại của nước Mỹ và việc đổi tên là sự xúc phạm đến các quân nhân, đến quân đội. Thông báo của Tổng thống Mỹ khép lại khả năng đổi tên một số căn cứ quân sự theo đề nghị trước đó của Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper nhằm tìm kiếm hòa giải trong bối cảnh căng thẳng xung quanh vấn đề chủng tộc đang dâng lên tại Mỹ. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi trong một bức thư gửi đến Ủy ban phụ trách quản lý tượng của Quốc hội đã yêu cầu rút bỏ 11 tượng tướng lĩnh và quân nhân của Liên minh miền Nam ủng hộ chế độ nô lệ. Bà Pelosi giải thích, các bức tượng này là biểu tượng cho lòng hận thù, chứ không phải di sản. Toàn bộ các căn cứ quân sự vinh danh tướng lĩnh chế độ nô lệ đều nằm ở miền Nam Hoa Kỳ. Đa số là ở các bang đã từng giúp cho ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và cũng là địa bàn mà Tổng thống Trump hy vọng sẽ tìm được chỗ dựa để tái đắc cử trong cuộc bỏ phiếu đầu tháng 11 tới đây. Đòi hỏi đặt tên lại các căn cứ quân sự vinh danh tướng lĩnh phe ủng hộ chế độ nô lệ không phải là điều mới. Vào năm 2015, Lầu Năm Góc đã từng dự kiến làm việc này sau vụ xả súng tại Charleston, bang Nam Carolina, khi một thanh niên chủ trương da trắng thượng đẳng hạ sát 9 tín đồ người da đen tại một thánh đường. Dự án rốt cục không thành do lục quân Hoa Kỳ bác bỏ.
Vẫn liên quan đến phong trào chống kỳ thị chủng tộc tại Hoa Kỳ, ngày hôm qua, nhiều bức tượng của người lâu nay được coi là nhà thám hiểm phát hiện ra châu Mỹ Christopher Colombo đã bị phá hủy, bị cắt đầu hoặc bị vứt xuống hồ tại Boston bang Massachusetts, Miami bang Florida và bang Virginia. Đối với nhiều nhà tranh đấu phân biệt chủng tộc, thì Christopher Colombo là một trong các hình tượng tiêu biểu cho cuộc diệt chủng nhắm vào các bộ tộc da đỏ và các cộng đồng cư dân bản địa nói chung. Một ngày sau khi an táng ông George Floyd, nạn nhân da đen bị cảnh sát da trắng chẹt cổ đến chết, vụ tai tiếng kỳ thị gây căm phẫn tại Mỹ và trên thế giới, Quốc hội Hoa Kỳ bắt đầu xem xét phương án cải tổ ngành cảnh sát. Ủy ban Tư pháp Hạ viện mời một loạt nhân chứng ra điều trần để hậu thuẫn cho dự luật của Đảng Dân chủ đối lập. Nhân chứng đầu tiên là Philoni Floyd, em trai của người quá cố. Từ Washington, thông tín viên Ann Coppe tường thuật.
Đất nước đòi hỏi và xứng đáng có được những thay đổi có ý nghĩa. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ Gerald Nadler khai mạc buổi điều trần với lời tuyên bố như trên. Phe Dân chủ muốn cải cách ngành cảnh sát với một dự án luật đã được đệ trình. Để tìm hậu thuẫn, phe Dân chủ mời người em của George Floyd ra điều trần. Philoni Floyd tuyên bố, hôm nay, khi bày tỏ với quý vị dân biểu, có lẽ tôi có thể yên tâm nghĩ rằng anh trai tôi không chết một cách vô ích, không phải là một khuôn mặt, một danh tính trên danh sách mỗi ngày mỗi giải thêm. Xúc động và phẫn nộ, Philoni Floyd nói tiếp, tôi không thể mô tả với quý vị niềm đau và nỗi chán chường khi chứng kiến cảnh tượng như thế. Cảnh tượng người anh cả mà mình không phục cả đời, chết trong tiếng gọi mẹ ơi. Tôi đề nghị quý vị làm sao chấm dứt nỗi đau này. Về phần Đảng Cộng Hòa, họ mời thân nhân của một cảnh sát viên tử thương trong các vụ bạo loạn xảy ra sau cái chết của George Floyd. Ai sẽ còn nhớ đến Patrick và sự nghiệp để lại? Quý vị đừng quên Patrick. Thật là điều khôi hài nếu giảm ngân sách của cảnh sát. Thật ra, biện pháp giảm ngân sách không nằm trong dự luật của Đảng Dân Chủ, nhưng Tổng thống Donald Trump khẳng định là đối lập muốn giải thể lực lượng cảnh sát. Đây cũng là một thông điệp mà Đảng Cộng Hòa muốn công luận hiểu như vậy. Tuy nhiên, trước sức ép của công luận, phe Cộng Hòa đã loan báo, họ cũng suy nghĩ một phương án cải cách lối ứng xử của cảnh sát.
Anne Corpé, Washington, RFI.
Đại dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành tại châu Mỹ Latin, với tổng cộng hơn 70.000 người chết từ đầu mùa dịch, theo số liệu chính thức do các nước cung cấp. Tại Mexico, chỉ riêng trong 24 giờ qua, đã có 708 người chết. Theo hãng thông tấn Pháp AFP, Mexico là quốc gia thứ hai của châu Mỹ Latin, với 15.357 người thiệt mạng tổng cộng sau Brazil, gần 40.000 người. Mexico cũng đứng đầu về số người được ghi nhận nhiễm virus corona chủng mới trong vòng 24 giờ qua. Ông Hugo López-Gatell, Thứ trưởng Y tế Mexico phụ trách chiến lược chống COVID-19 tại quốc gia này cho biết đã 17-18 ngày hôm nay, dịch COVID-19 không có dấu hiệu giảm bớt. Trong khi đó, tại Brazil ngày hôm qua, thành phố São Paulo, thủ phủ kinh tế của quốc gia này đã mở lại một phần các cơ sở thương mại. Thủ phủ du lịch Rio de Janeiro bắt đầu cho phép mở cửa trở lại nhiều trung tâm thương mại với các điều kiện nhất định. Nhiều chuyên gia cho rằng chính quyền đã sai lầm khi mở cửa vội vã các cơ sở thương mại vào lúc dịch đang hoành hành. Vẫn tại châu Mỹ, Hoa Kỳ tiếp tục là quốc gia bị hậu quả nặng nề nhất do COVID-19 với tổng cộng 112.900 người thiệt mạng và hơn 2 triệu người dương tính với virus tính đến sáng ngày hôm nay. Hơn 1.000 người chết trong 24 giờ tính đến ngày thứ Ba, mùng 9 tháng 6. Mỗi ngày lại có thêm khoảng 20.000 ca nhiễm mới tại Mỹ. Số ca nhiễm mới liên tục dừng lại xung quanh con số này kể từ 2 tháng nay, cùng với số lượng tử vong xoay xung quanh 1.000 người. Số người được ghi nhận nhiễm virus tăng cao tại Mỹ, một phần quan trọng là do nước Mỹ là nước làm nhiều xét nghiệm nhất thế giới, tính theo tỷ lệ dân số. Theo nhà dịch tễ học hàng đầu nước Mỹ, bác sĩ Anthony Fauci, dịch COVID-19 còn lâu mới chấm dứt tại Hoa Kỳ. Trong những ngày gần đây, nếu như số lượng ca nhiễm mới giảm xuống tại New York và vùng Đông Bắc, thì tại nhiều bang, số người nhiễm mới lại tăng, đặc biệt với việc ra khỏi phong tỏa, cũng như với nhiều cuộc biểu tình lớn diễn ra khắp tại nơi tại Hoa Kỳ kể từ cái chết của người da đen George Floyd do bạo lực cảnh sát. Vấn về đại dịch COVID-19, năm 2020 chưa bao giờ Moscow ghi nhận số tử vong cao như thế, với 15.000 người chết, tử suất tăng đến 60% so với 2019. Theo giải thích của chính quyền thủ đô nước Nga, hơn 5.000 người chết vì siêu vi corona, nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp. Thống kê mới cao gấp 2 lần báo cáo chính thức trước đây. Từ Moscow, thông tín viên Daniel Valo tường thuật.
Officiellement, le coronavirus a provoqué la mort à Moscou de 2700 personnes le mois dernier. Mais le bilan rendu
theo báo cáo chính thức, virus corona đã làm chết 2.700 người tại thủ đô Moscow trong tháng 5. Nhưng tổng kết do chính quyền thành phố vừa công bố lại là một câu chuyện khác. Sở Y tế Moscow thêm vào danh sách 2.500 nạn nhân, những bệnh nhân bị nhiễm corona nhưng không chết trực tiếp do virus gây ra, nên tên tuổi không nằm trong thống kê đầu tiên. Từ đầu mùa dịch, nước Nga đã áp dụng lối tính rất chặt chẽ, chỉ có những người bệnh vì corona, chết vì triệu chứng corona mới được đưa vào thống kê. Do vậy, số liệu của Nga làm cho giới quan sát rất nghi ngờ là thiếu chính xác. Những người công kích mạnh nhất lên án chính quyền Nga che giấu sự thật. Trước những chỉ trích này, tòa đô chính Moscow quyết định công bố tổng kết chính xác hơn. Báo cáo mới nhất nhiều gấp đôi thống kê cũ. Nói cách khác, tỷ lệ tử vong tại thủ đô nước Nga tăng gấp đôi, từ 2% lên 4%. Tuy nhiên, chính quyền thành phố xem đây là một kết quả khích lệ so với thiệt hại nhân mạng ở New York, London và Madrid.
Daniel Valo, Moscow RFI.
Vẫn về đại dịch COVID-19 tại Hàn Quốc, theo hãng tin Yonhap, hôm nay có thêm 45 ca nhiễm virus corona mới, cho thấy số lượng ca nhiễm mới có chiều hướng giảm nhẹ. Nhưng vùng thủ đô Seoul vẫn rất cảnh giác trước khả năng xuất hiện đợt lây nhiễm mới xuất phát từ các ổ dịch trong cộng đồng. Còn ngày hôm nay, Trung Quốc đã phản đối thông tin do một nghiên cứu của Mỹ đưa ra về việc COVID-19 xuất hiện tại quốc gia này ngay từ tháng 8 hồi năm ngoái, tức sớm hơn nhiều tháng so với thông tin cộng đồng quốc tế công nhận cho đến nay. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh khẳng định là thông tin do một số nhà khoa học ở Đại học Boston và Harvard của Hoa Kỳ đưa ra là một bằng chứng mới cho thấy Washington tiếp tục chính sách loan truyền tin tức bịa đặt để bôi nhọ Trung Quốc. Trở lại châu Âu, trong lúc số lượng ca nhiễm và số tử vong giảm mạnh, Ủy ban châu Âu ngày hôm qua trong cuộc họp hàng tuần đã quyết định sẽ thống nhất về một số điều kiện cho phép mở cửa biên giới chung của khối kể từ ngày 1 tháng 7 tới để tránh tình trạng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược.
Theo AFP, từ đây cho đến cuối tuần, Ủy ban châu Âu sẽ công bố các tiêu chuẩn và nguyên tắc nhằm chuẩn bị cho việc thực hiện mục tiêu dỡ bỏ dần dần và một phần các giới hạn giao thông với bên ngoài Liên hiệp châu Âu. Ủy ban châu Âu nhấn mạnh là Bruxelles sẽ chỉ đưa ra các khuyến nghị, còn quyết định tùy thuộc vào mỗi quốc gia thành viên. Các đề xuất của Ủy ban châu Âu trước hết có mục tiêu tránh cho việc mở cửa biên giới bên ngoài rơi vào tình trạng có phần hỗn loạn, như điều đã từng xảy ra với việc mở lại biên giới giữa các nước trong khu vực Schengen mới đây. Bản thân ngày 1 tháng 7 cũng chỉ là một thời hạn được đề xuất, chứ không phải là bắt buộc. Hiện tại, Hy Lạp đã có ý định sớm mở cửa đường hàng không cho các khách du lịch Úc, Trung Quốc hay Hàn Quốc.
Vẫn tại châu Âu, Ủy ban châu Âu vào ngày hôm qua đã loan báo một loạt biện pháp nhằm chống lại các hành vi loan tin thất thiệt xung quanh đại dịch COVID-19 ngày càng nhiều, xuất phát từ nhiều nguồn, trong đó có các tác nhân nước ngoài và một số nước thứ ba. Lần đầu tiên Trung Quốc đã bị vạch mặt chỉ tên, đã dính líu vào chiến dịch loan truyền thông tin sai lệch nhắm vào Liên hiệp châu Âu và các quốc gia láng giềng.
Nếu Nga đã nhiều lần bị nêu tên, thì hôm qua là lần đầu tiên mà Liên hiệp châu Âu công khai chỉ đích danh Trung Quốc là một nguồn loan tin thất thiệt. Trong một cuộc họp báo tại Bruxelles, bà Vera Jourova, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, nêu bật ví dụ về các tin đồn về phòng thí nghiệm sinh học bí mật của Mỹ trên lãnh thổ các Cộng hòa Xô Viết cũ. Các tin này được cả các cơ quan truyền thông thân Nga lẫn quan chức và truyền thông nhà nước Trung Quốc lan truyền. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu khẳng định rằng một khi có bằng chứng, Liên hiệp châu Âu sẽ không ngần ngại vạch mặt chỉ tên những kẻ loan tin thất thiệt. Tuyên bố cứng rắn của Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu thể hiện một sự thay đổi lập trường rõ nét so với hồi tháng 3 vừa qua, khi Bruxelles chỉ nói phớt qua về các hành vi lũng đoạn thông tin của báo chí Trung Quốc mà tập trung mũi dùi vào Nga. Tuyên bố này cũng được đưa ra trong bối cảnh Ủy ban châu Âu bị nhiều nghị sĩ châu Âu tố cáo là đã giảm nhẹ những lời chỉ trích Trung Quốc trong một bản báo cáo sau khi bị Bắc Kinh gây sức ép, điều mà các quan chức Liên Âu đã cực lực bác bỏ. Ủy ban châu Âu vào hôm qua cũng gián tiếp chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump về những thông tin kỳ quái mà ông đã đưa ra về việc dùng thuốc sát trùng để trị bệnh COVID-19 chẳng hạn. Dù không nêu tên ông Trump, nhưng Ủy ban châu Âu ghi nhận rằng những tuyên bố sai lầm đó có thể rất nguy hiểm. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng nhắc lại lời khen mạng Twitter về việc gắn tín hiệu cảnh báo, đề nghị kiểm chứng tính xác thực trên hai tin nhắn của ông Trump. Ủy ban châu Âu cũng khuyến khích các mạng xã hội ký kết một bộ quy tắc hành động tự nguyện về việc chống thông tin thất thiệt, đồng thời đe dọa là sẽ trực tiếp ra quyết định nếu các mạng xã hội bất hợp tác trong vấn đề này.
Căng thẳng gia tăng giữa Úc và đối tác thương mại quan trọng nhất của quốc gia này là Trung Quốc. Ngày hôm nay, Thủ tướng Scott Morrison tuyên bố là Canberra không sợ Bắc Kinh dùng đòn kinh tế trả đũa việc Úc đòi điều tra về nguồn gốc của virus corona. Thanh Hà cho biết cụ thể.
Trả lời một đài phát thanh Úc, Thủ tướng Scott Morrison nhấn mạnh Canberra muốn duy trì mối quan hệ thương mại quan trọng với Bắc Kinh, thế nhưng chính quyền Úc sẽ không bao giờ run sợ trước những đòn uy hiếp hay đánh đổi những giá trị của mình trước áp lực bất luận xuất phát từ nơi nào. Lời lẽ cứng rắn nói trên của Thủ tướng Morrison trực tiếp nhắm vào Trung Quốc. Trong những ngày gần đây, Bắc Kinh đã cảnh báo các công dân và nhất là sinh viên Trung Quốc tránh sang Úc du lịch hay du học với lý do các hành vi kỳ thị nhắm vào người châu Á tại Úc đã gia tăng trong mùa dịch COVID-19 vừa qua. Về điểm này, Thủ tướng Úc cũng đã bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng người Hoa trên quê hương ông bị đối xử như rác. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, thật ra thì căng thẳng giữa Canberra với Bắc Kinh đã dấy lên từ khi chính phủ Úc kêu gọi cộng đồng quốc tế mở điều tra về nguồn gốc virus corona chủng mới xuất phát từ Vũ Hán và SARS-CoV-2 đã gây viêm phổi cấp tính, làm hàng trăm ngàn người trên thế giới thiệt mạng. Trước đó nữa thì chính quyền Morrison đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm ngăn cản một số phong trào nhằm mở rộng ảnh hưởng của Bắc Kinh tại Úc cũng như là trong khu vực Thái Bình Dương.
Về bán đảo Triều Tiên, quan hệ liên Triều căng thẳng, Bình Nhưỡng gây áp lực cắt đứt liên lạc với Seoul, mạ lị chính phủ Hàn Quốc. Trong khi đó, chính quyền Hàn Quốc đưa ra quyết định kiện hai tổ chức phi chính phủ gửi truyền đơn qua vùng giới tuyến. Quyết định nói trên của Seoul vừa bị công luận chỉ trích nhưng cũng vừa không xoa dịu được Bình Nhưỡng. Từ Seoul, thông tin viên Frederick Ojakdias phân tích.
Le gouvernement sud-coréen a annoncé hier qu'il portait plainte et qu'il fera interdire deux associations
qua, de transfuges nord-coréens. Báo quyết định cấm hai tổ chức phi chính phủ của người tị nạn Bắc Triều Tiên và kiện họ ra tòa. Ngày 31 tháng 5, hai hiệp hội này đã dùng bong bóng bay gửi qua biên giới hai miền Nam Bắc những gói hàng gồm đô la Mỹ, khóa USB và nhất là 500.000 tờ truyền đơn công kích chế độ Kim Jong-un. đến thứ Hai 8 tháng 6, họ lại tìm cách đưa gạo và chuyển đơn đựng trong các chai nhựa mượn dòng nước biển qua miền Bắc. Tuy nhiên, các nhà hoạt động này bị dân địa phương vì sợ Bắc Triều Tiên trả thù giận dữ. Đúng vậy, Bình Nhưỡng đã phản ứng một cách giận dữ, lên án người tị nạn Bắc Triều Tiên là kẻ phản bội, là phân người, còn Hàn Quốc là kẻ thù. Về phần Hàn Quốc, Seoul tố cáo hai tổ chức phi chính phủ có hành động gây nguy hiểm cho thường dân sống trong vùng giới tuyến. Seoul cũng dựa vào một đạo luật cấm gửi hàng sang miền Bắc nếu không được chính phủ cho phép. Tuy nhiên, quyết định của chính phủ Hàn Quốc có thể làm quen ố hình ảnh đất nước. Là một quốc gia tự do và dân chủ, Hàn Quốc tạo cảm tưởng là đang nhượng bộ trước áp lực của một chế độ độc tài. Đã thế, chuyện gửi truyền đơn qua biên giới đâu phải là mới mẻ, nó đã được thực hiện nhiều lần trong nhiều năm qua. Có điều lần này Bắc Triều Tiên lấy cớ để gây áp lực với Hàn Quốc và huy động dân chúng miền Bắc chống một kẻ thù chung.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Hôm nay theo điện Élysée, Tổng thống Pháp sẽ có bài phát biểu long trọng vào Chủ nhật tới vào lúc 20 giờ. Như vậy, người đứng đầu nước Pháp đã quyết định đẩy sớm lịch trình. Tổng thống Macron sẽ phát biểu 2 ngày sau khi Hội đồng Khoa học và Hội đồng Quốc phòng họp tại Phủ Tổng thống để quyết định các đường hướng cho giai đoạn tiếp tục dỡ bỏ phong tỏa sắp tới. Bộ trưởng Kinh tế Bruno Le Maire ngày hôm nay bày tỏ hy vọng các hoạt động kinh tế sẽ được nối lại ngay trong mùa hè này. Sau đây là phần tin bổ sung.
Hồng Kông G7 sẽ đứng ra khuyến cáo Trung Quốc tôn trọng nguyên tắc nhất quốc lưỡng trị. Theo nguồn tin ngoại giao Nhật và Pháp, G7 sẽ ra thông cáo chung về tình hình Hồng Kông. Trong cuộc điện đàm hôm thứ Tư vừa qua, Ngoại trưởng Motegi Toshimitsu và Jean-Yves Le Drian đã thảo luận về quyết định của Bắc Kinh đưa vào luật Trung Quốc đạo luật về an ninh ở Hồng Kông để đàn áp đối lập. Sau cuộc hội đàm này, hai ngoại trưởng chia sẻ mối quan ngại và khẳng định sẽ cùng khối G7 ra thông cáo chung kêu gọi Trung Quốc tôn trọng quy chế một quốc gia hai chế độ cho Hồng Kông. Trong nhóm G7, Nhật Bản nỗ lực vận động những thành viên trong đó có Pháp còn thận trọng không muốn làm phật lòng Bắc Kinh.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Trung Quốc bài toán đau đầu đối với Liên hiệp châu Âu.
Bruxelles đang tìm một chiến lược mới trong quan hệ với Bắc Kinh cho giai đoạn hậu COVID-19. Với Trung Quốc, Liên hiệp châu Âu dùng đòn vừa đấm vừa xoa, tránh lao vào một cuộc chiến tranh lạnh như thế để giữ khoảng cách với đồng minh Hoa Kỳ trước một đối tác thương mại quan trọng là Trung Quốc. Trong thông cáo của Ủy ban châu Âu chiều qua liên quan đến chiến lược chống xuyên tạc thông tin, Trung Quốc cùng với Nga đã bị Liên hiệp châu Âu nêu đích danh là đã nhúng tay vào các chiến dịch gây ảnh hưởng trong công luận và phao tin thất thiệt liên quan đến đại dịch COVID-19. Mục tiêu của các chiến dịch bóp méo thông tin đó theo Bruxelles là nhằm phá hoại các tranh luận lành mạnh của các nền dân chủ châu Âu, gây chia rẽ trong công luận châu Âu. Tuy nhiên, lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu ông Joseph Borrell cho biết trong cuộc họp trực tuyến hôm 9 tháng 6 với đồng nhiệm Trung Quốc là Ngoại trưởng Vương Nghị, ông đã trấn an Bắc Kinh rằng kịch bản chiến tranh lạnh sẽ không xảy ra và lưu ý chiến dịch chống bóp méo thông tin của Liên Âu không nhắm vào Trung Quốc. Châu Âu không chỉ xoa dịu Trung Quốc trên mặt trận thông tin mà ngay cả về phương diện quân sự thì ngày 9 tháng 6, đối thoại chiến lược giữa châu Âu với Trung Quốc lần thứ 10 đã diễn ra lâu hơn dự kiến. Joseph Borrell và ông Vương Nghị đã thảo luận trong hơn 3 giờ đồng hồ và sau đó thì phía Bruxelles khẳng định rằng Liên Âu không xem Trung Quốc là một mối đe dọa quân sự, không đe dọa hòa bình thế giới, cho dù Liên Âu đã từng xem Trung Quốc là một đối thủ mang tính hệ thống, systemic rival. Điều đó không cấm cản Joseph Borrell khi trả lời báo chí đã nhìn nhận rằng Trung Quốc có thói quen nói một đằng làm một nẻo. Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh với đồng nhiệm châu Âu rằng Trung Quốc sẽ không có tham vọng quân sự. Thế nhưng Bruxelles hoàn toàn ý thức được rằng Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng. Khác với chính quyền Mỹ dưới thời Donald Trump, châu Âu không nhìn vấn đề dưới khía cạnh thiện, ác, trắng hay đen. Với Bắc Kinh cũng vậy, Bruxelles không đưa Trung Quốc vào danh sách các nước bạn hay các nước thù. Trung Quốc có thể vừa là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm, vừa là một đối tác không thể thiếu vắng kể cả sau những diễn biến trong gần nửa năm qua chung quanh virus corona với những hậu quả vô cùng tai hại đi kèm. Nhưng quan trọng hơn nữa có lẽ là thông điệp mà Liên Âu đang muốn nhắm gửi đến cả Bắc Kinh lẫn Washington ở vào thời điểm này. Trước hết là đối với Trung Quốc, đành rằng Liên Âu vẫn trải thảm đỏ mỗi lần đón tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình hay Thủ tướng Lý Khắc Cường, đồng thời gây sức ép, đòi một mối quan hệ cân bằng hơn với ông khổng lồ châu Á này, đòi Trung Quốc mở cửa cho các doanh nghiệp phương Tây. Châu Âu nhìn nhận là đã quá ngây thơ và cả tin vào Trung Quốc. Những tuyên bố gần đây của lãnh đạo ngoại giao châu Âu có thể là để nhắc nhở Bắc Kinh chớ già néo đứt dây. Thông điệp thứ nhì của Liên Âu nhằm gửi tới Nhà Trắng trong bối cảnh mà chính quyền Trump thực sự đang lao vào một cuộc đối đầu với Bắc Kinh trên nhiều mặt trận. Bruxelles không về hùa với Mỹ, từ về dự luật an ninh Hồng Kông gây nhiều tranh cãi, cũng không cứng giọng tuyên chiến với tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei. Châu Âu không chọn đứng về một phe nào, và nhất là không vì quan hệ đồng minh quá khứ mà chọn đặt vận mệnh của mình vào trong tay Washington. Một phần có lẽ vì kinh nghiệm cho thấy Mỹ có thể rút lại ô dù bảo vệ châu Âu vào bất cứ lúc nào. Có điều như phân tích của nhà báo Dorian Malovich, tổng biên tập đặc trách khu vực châu Á trên nhật báo La Croix, nước cờ của Liên Âu chỉ có thể đem lại kết quả mong muốn với điều kiện là Liên hiệp châu Âu phải đoàn kết và có cùng một tiếng nói chung khi đàm phán với cả Mỹ lẫn Trung Quốc. Đoàn kết chặt chẽ nội bộ giữa 27 thành viên của Liên Âu hiện tại có lẽ là nhược điểm quan trọng nhất của khối này, và chắc chắn rằng cả Washington lẫn Bắc Kinh cùng khai thác điểm yếu đó của Liên Âu.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Libya, đấu trường cho lính đánh thuê Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Tạp chí do Minh Anh phụ trách. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với đề tài nhà chính trị học François Hesburgh trả lời báo Le Figaro về viễn cảnh Trung Quốc bành trướng trong khu vực và trên thế giới sau khủng hoảng virus corona.
Thưa quý vị, trong cuốn Thời đại của loài thú ăn thịt, François Hesburgh phân tích sức mạnh đang tăng lên của Trung Quốc về thương mại, kỹ nghệ, tài chính và cả chính trị. Sau đây là phần trả lời phỏng vấn của tác giả François Hesburgh trên báo Le Figaro.
Ông coi Trung Quốc là siêu cường, cho dù là người chịu trách nhiệm về đại dịch COVID-19, thì liệu Bắc Kinh có thể ra khỏi khủng hoảng với tư cách là kẻ chiến thắng hay không?
Trung Quốc vừa trở thành siêu cường gần đây thôi. Điều này có thể thấy được trong khả năng gây ảnh hưởng lên các sự kiện và cả trong sự vụng về cực độ khi xử lý khủng hoảng. Đó là một cái nghề mà Bắc Kinh vẫn chưa thành thạo so với Liên Xô cũ, Mỹ hay Anh hồi trước. Có thể thấy được qua ngoại giao khẩu trang, vừa có thể chấp nhận lại vừa thảm hại. Nhìn chung, Trung Quốc vất vả khi khoác lên bộ áo mới. Về việc ra khỏi khủng hoảng với tư cách kẻ chiến thắng hay không, tôi không thể nói được, nhất là vì tác động của COVID-19 về địa chính trị vẫn chưa thể đo lường. Những gì chúng ta biết là Trung Quốc là nước đầu tiên bước vào cuộc khủng hoảng dịch tễ và kinh tế này. Nếu mọi việc ổn thỏa, nếu dự báo lạc quan nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế là đúng, thì Trung Quốc sẽ tăng trưởng 1% trong năm 2020, đỡ hơn là suy thoái. Nhưng vấn đề là quốc gia này đã thành công trong việc gây dựng giai cấp trung lưu, giảm nghèo nhờ tỷ lệ tăng trưởng trên 6% kể từ thập niên 70. Nếu xuống còn 1%, sẽ xảy ra thất nghiệp. Năm 2021 sẽ còn khó khăn hơn đối với một nước lệ thuộc vào xuất khẩu. Đó là vấn đề xã hội chủ chốt mà siêu cường này phải giải quyết. Cần biết rằng, tính chính tranh của chế độ chính trị Trung Quốc dựa vào hai cục trụ, lịch sử và hiệu năng kinh tế. Nếu cục trụ kinh tế không còn nữa thì sẽ khó khăn. Không có bầu cử, không có dân chủ, người dân không thể thay đổi chính phủ. Thế nên, mọi đối lập đều trở nên cực đoan. Tại Trung Quốc, thường xuyên diễn ra các phong trào xã hội mà Bắc Kinh đàn áp một cách hiệu quả. Đó là quốc gia duy nhất đã chi tiêu cho an ninh trong nước cũng bằng ngoài nước. Trung Quốc Cộng sản sẽ phải dựa vào cột trụ lịch sử dân tộc chủ nghĩa, nhưng như vậy lại ẩn chứa mầm mống chiến tranh. Trung Quốc đã trở thành một đại cường mạnh đến nỗi có thể bành trướng trong khu vực, thậm chí trên thế giới, như Nhật Bản trong thập niên 30.
Đối với ông thì Trung Quốc đã trở thành hùm dữ và châu Âu là con mồi, có đúng không ạ?
Vâng, tôi sẽ đưa ra hai ví dụ. Trước tiên là ví dụ châu Âu. Cách đây 5 năm, châu Âu coi Trung Quốc là phiên bản lớn hơn của Nhật Bản, trừ đi nhân quyền. Nhất là người Đức, họ nhìn Trung Quốc một cách rất lý tưởng. Rồi cách đây 3 năm, họ nhận ra rằng Bắc Kinh đang bí mật nuốt chửng các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đức, nên bắt đầu phản ứng. Nhưng cũng không ngăn được Trung Quốc tung ra một chiến dịch quy mô tại châu Âu về 5G. Đó là một chủ đề lớn giữa châu Âu và Trung Quốc, với Huawei đang mua tất cả các tổ chức vận động hành lang ở Paris. Vấn đề là ai kiểm soát mạng 5G sẽ kiểm soát nền kinh tế tương lai. Trung Quốc đưa nó vào bằng cách vừa nhưỡng mồi vừa đe dọa. Các vị không dùng 5G của chúng tôi thì đừng có ngạc nhiên khi chúng tôi không mua xe hơi của các vị nữa. Ví dụ khác là số nợ mà Trung Quốc cho các nước mới nổi vay. Bắc Kinh cho vay mà không đặt ra điều kiện về chính trị đối với tất cả các nước, kể cả các chế độ độc tài ở châu Phi, châu Á và vùng Ban Căng. Bị khủng hoảng virus corona, các nước bị ảnh hưởng nhiều nhất quay sang G20 xin xóa nợ. Trong khi châu Âu đáp ứng thì Trung Quốc nhất định thu nợ. Đó là thái độ của loài thú ăn thịt.
Virus corona đã bộc lộ sự lệ thuộc của châu Âu đối với Trung Quốc.
Từ đầu thập niên 80, với chính sách chiếu mặt của Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc lợi dụng toàn cầu hóa để trở thành một quốc gia kỹ nghệ hiện đại. GDP của Trung Quốc tăng lên gấp 30 lần trong vòng 40 năm qua, một sự phát triển thần kỳ chưa từng thấy trong lịch sử. Trung Quốc trở thành trung tâm của toàn cầu hóa. Bắc Kinh không quan tâm đến vấn đề khí hậu, khiến các công ty châu Âu trước các tiêu chuẩn ngày càng siết chặt đã phá giá sinh thái ở Trung Quốc. Kết quả là chúng ta có những chuỗi giá trị lệ thuộc nặng nề vào Trung Quốc. Sự thức tỉnh trong lĩnh vực dịch tễ đặc biệt thô bạo vì châu Âu bỗng phát hiện không còn sản xuất ra khẩu trang lẫn dược phẩm trên lãnh thổ của mình. Nhưng có hai chiều, sự lệ thuộc là hết sức khó chịu đối với chúng ta, nhưng Trung Quốc cũng lệ thuộc vào xuất khẩu.
Ông thậm chí còn muốn nói rằng Trung Quốc âm mưu sáp nhập châu Âu vào đế quốc của mình.
Con đường tơ lụa mới kết thúc ở châu Âu. Khi nhìn vào bản đồ Trung Quốc, thị trường châu Âu là điểm đến của nhất đới, nhất lộ. Trung Quốc là một thị trường khép kín, có thể thấy sự bất xứng trong thế giới mạng. Đại sứ quán Trung Quốc có thể lăng mạ chúng ta trên tài khoản Twitter của họ ở Pháp. Nhưng ngược lại thì không, vì Twitter bị cấm tại Trung Quốc, Google và Facebook cũng vậy. Như vậy, Trung Quốc bảo vệ lợi ích kinh tế của họ, trong khi lợi dụng sự mở cửa của các nước khác.
Về thương mại, Hoa Kỳ và nhất là Tổng thống Donald Trump đã sớm nhận ra mối đe dọa từ Trung Quốc.
Đối với Hoa Kỳ thì châu Á Thái Bình Dương là một khu vực chiến lược. Ông Obama có ý xoay trục sang châu Á từ năm 2011, tuyên bố Hoa Kỳ phải chặn bớt sức mạnh đang lên của Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Nhưng chủ trương này chỉ dừng lại ở ngôn từ vì Mỹ phải đối mặt với tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Trung Đông rồi đến vụ Ukraine. Trong lĩnh vực thương mại, thách thức chính của Mỹ là Trung Quốc, và vì Bắc Kinh chơi trò thâu tóm ở Hoa Kỳ cũng như đối với châu Âu, ông Donald Trump đã phản ứng. Ông chỉ trích sự bất xứng trong lĩnh vực kỹ thuật số, trong bảo vệ sở hữu trí tuệ, nhưng lại không muốn tấn công Trung Quốc với sự phối hợp của châu Âu. Nếu bị Âu Mỹ cùng tiến công thì Bắc Kinh sẽ rất vất vả.
Trong cuốn Chiếc bẫy Thucydides, tác giả Mỹ Graham Allison dự báo một cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Ông có tin vào điều đó hay không?
Nguy cơ thực sự là chủ nghĩa dân tộc đang tăng lên ở Trung Quốc. Đối với Trung Quốc, vấn đề Đài Loan lại trở nên gay gắt, nhất là sau khi Bắc Kinh đã chà đạp lên quyền tự trị của Hồng Kông. Bên cạnh đó là vấn đề Biển Đông, trong khi Hoa Kỳ luôn coi tự do hàng hải là lợi ích cốt lõi. Như vậy, rất có thể có những tính toán sai lầm. Tôi không cho rằng sẽ có một cuộc chiến tranh trực tiếp, nhưng các xung đột khu vực giới hạn ở Thái Bình Dương có thể xảy ra. Giả thiết của tác giả Graham Allison không phải là không có lý.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ bác bỏ đề nghị đổi tên các căn cứ quân sự vinh danh tướng lĩnh bảo vệ chế độ nô lệ theo đề nghị của Bộ trưởng Quốc phòng. Hơn 70.000 người chết tại châu Mỹ Latin do COVID-19. Thủ tướng Úc tuyên bố Canberra không sợ Bắc Kinh dùng đòn kinh tế trả đũa việc Úc đòi điều tra về nguồn gốc virus corona. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc bài toán đau đầu với Liên hiệp châu Âu. Đề tài theo dòng thời sự, nhà chính trị học François Hesburg trả lời báo Le Figaro về viễn cảnh Trung Quốc bành trướng trong khu vực và trên thế giới sau khủng hoảng virus corona. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Chủ đề được các báo Pháp ra hôm nay tập trung chú ý là kế hoạch phục hồi kinh tế của Pháp hậu COVID-19 và hệ lụy của phong trào phản kháng bạo lực kỳ thị màu da đang bùng lên từ châu Mỹ sang châu Âu. Chật vật để thoát khỏi khủng hoảng dịch bệnh, giờ đây chính phủ Pháp đang phải đau đầu vì tiền để làm sao khôi phục nền kinh tế đang bị virus corona đánh quỵ. Nhật báo Le Figaro chạy tựa chính, cái giá kinh khủng của khủng hoảng y tế đối với nước Pháp. Tờ báo cho hay chính phủ Pháp đã phải huy động đến 460 tỷ euro từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ nền kinh tế. Điều này có nghĩa là thâm hụt ngân sách và nợ nần của nước Pháp sẽ tăng vọt. Hôm qua, trong cuộc họp Hội đồng các Bộ trưởng Chính phủ đã trình dự luật ngân sách lần thứ 3 điều chỉnh bổ sung thêm hàng trăm tỷ euro kể từ đầu khủng hoảng COVID-19 đến giờ. Nhiều ngành kinh tế được ưu tiên cứu giúp, trong đó có lĩnh vực chế tạo xe hơi, du lịch và hàng không. Trong khi hoạt động kinh tế của Pháp trong năm 2020 dự tính suy giảm 12%, thâm hụt ngân sách nhà nước sẽ chiếm trên 11% và nợ nần sẽ đạt 120% của GDP. Những con số theo đánh giá của tờ báo là chưa từng thấy trong một thời bình. Ra khỏi khủng hoảng y tế với thân hình tàn tệ, không biết nước Pháp có vượt qua được khủng hoảng kinh tế tiếp theo hay không? Xã luận của Le Figaro đặt câu hỏi.
Chuyển qua Nhật báo Liberation, tờ báo dành sự quan tâm đến cuộc khủng hoảng xã hội bùng lên từ sau cái chết của ông George Floyd, một người Mỹ da đen. Làn sóng biểu tình chống bạo lực cảnh sát và phân biệt chủng tộc đã nhanh chóng lan ra từ châu Mỹ sang châu Âu, giờ đang chuyển sang những hình thức khác.
Trên tấm hình lớn, bức tượng Edward Colston ở thành phố Bristol, một nhân vật lịch sử của chế độ thực dân Anh bị bôi bẩn và đang đổ nghiêng, tờ báo trẻ tựa phân biệt chủng tộc, sự sụp đổ của những biểu tượng. Sau các cuộc biểu tình, bạo động, phong trào chống phân biệt chủng tộc đang chuyển sang một hướng mới, đó là tấn công vào các biểu tượng tôn vinh quá khứ thực dân và chế độ nô lệ. Vài ngày qua, liên tiếp từ Mỹ qua Anh đến Bỉ và bắt đầu ở Pháp, xảy ra những vụ việc người đấu tranh chống kỳ thị chủng tộc bôi bẩn, phá hỏng hoặc đòi gỡ bỏ các bức tượng, di tích tôn vinh những nhân vật lịch sử có công trong công cuộc chinh phục thuộc địa ở các nước đế quốc thực dân cũ. Liberation đặt câu hỏi, hạ một bức tượng phải chăng cũng là hạ bệ lịch sử? Đập phá hình tượng của một nhân vật chủ trương chế độ nô lệ như người ta vừa làm ở thành phố Bristol, Anh với bức tượng của ông Edward Colston, một chủ quân nô lệ từ thế kỷ thứ 17, hay với biểu tượng của tướng Lee, một người chủ trương chế độ nô lệ mà khá đông người Mỹ đang đòi phải xóa bỏ. Phải chăng như vậy là xóa đi quá khứ của một dân tộc? Đó là một câu hỏi đang được đặt ra và gây chia rẽ dư luận cũng như chính giới ở nhiều nước có quá khứ thực dân từng đi chinh phục và chiếm hữu nô lệ. Đây quả thực là một vấn đề nhạy cảm không có hề đơn giản. Sự việc có thể kéo theo nhiều hệ lụy về mặt xã hội. Libya Seok phân tích, trước hết bởi vì các bức tượng dựng trên các quảng trường cũng như cái tên đặt cho các con phố không phải là hành động của lịch sử mà đó là hành vi ký ức. Với công việc của các nhà sử học thì không đáng kể, nhưng nó sẽ có ý nghĩa rất nhiều đối với một đất nước. Các bức tượng, các tấm biển gắn ở góc phố không phải là gợi nhắc lịch sử, mà đó là sự tôn vinh. Khi người ta dựng tượng ai đó, chắc chắn người ta ủng hộ, ngưỡng mộ việc làm của người đó. Vì sao? Lại là vấn đề nhạy cảm. Liberation lấy ví dụ trường hợp Napoleon đệ nhất. Ông là người đóng vai trò lớn trong lịch sử của nước Pháp. Tích cực hay tiêu cực thì tùy theo cách đánh giá của mỗi người. Tuy nhiên, không có một con phố nào của Paris mang tên ông và thủ đô Pháp chỉ dành cho ông hai chỗ đặt tượng. Một chỗ nhìn không rõ trên đỉnh cột tháp ở quảng trường Vendôme, một bức tượng khác bị che khuất trong hành lang của khu bảo tàng Invalid. Tại sao lại như vậy? Bởi vì những người Cộng hòa đã đánh giá Hoàng đế Napoleon đệ nhất là kẻ thù của tự do và vì thế ông nên được tôn vinh một cách kín đáo. Tương tự đó là trường hợp của thống chế Philippe Pétain, Tên ông có mặt khắp nơi trong thời gian từ năm 1940-1944, giờ hầu như biến mất trong các thành phố của Pháp. Tuy nhiên, ở Pháp cũng giống như nhiều nước có quá khứ lịch sử chinh phục thuộc địa khắp thế giới, thì việc xóa đi các biểu tượng của thời kỳ chiếm hữu nô lệ và khai thác thuộc địa quả là một việc làm không hề đơn giản chút nào. Các đảng phái, tổ chức xã hội đã đưa ra không ít các giải pháp nhằm xóa bớt đi những ký ức lịch sử giờ đang được nhìn nhận như là di sản để lại của tệ phân biệt chủng tộc và bất bình đẳng, nhưng chưa hề có đề xuất nào thỏa đáng cân bằng giữa lịch sử và hiện tại.
Vẫn trong dòng sự kiện xã luận báo Công giáo La Khoa với hàng tựa ngắn gọn, lịch sử của chúng ta đưa ra một vài đề xuất giải pháp cho vấn đề.
Theo La Khoa, khi một số người anh hùng của chúng ta không còn giá trị nữa, tại sao giờ không dành chọn cho họ một chỗ trong viện bảo tàng, trong các cuốn sách lịch sử hay trong các đề tài nghiên cứu ở trường đại học, còn hơn là cứ để họ lộ diện gây tranh cãi ở nơi công cộng? Vị trí của họ chắc chắn là ở nơi khác, theo cách khác, nhưng không phải là dưới đất. Bôi bẩn lên họ là phá hoại lịch sử riêng của chúng ta. Những tác động của phong trào đấu tranh vì quyền của người da đen đã bắt đầu len vào lĩnh vực văn hóa. Nhật báo Liseko cho hay bộ phim Cuốn theo chiều gió trong cơn bão Black Lives Matter. Tờ báo cho hay trong lúc tại Anh đang bùng lên các tranh cãi về chuyện đặt tượng các nhân vật lịch sử có gắn bó với chế độ chiếm hữu nô lệ hay thực dân, thì phong trào Black Lives Matter đã lật đổ một tượng đài của điện ảnh. HBO Max, một nền tảng dịch vụ phim trả tiền của tập đoàn AT&T, đã quyết định rút bộ phim kinh điển từng đoạt 8 giải Oscar Cuốn theo chiều gió ra khỏi chương trình dịch vụ. Tập đoàn đưa ra lời giải thích vì bộ phim thể hiện một số định kiến về chủng tộc, màu da, vấn đề đang rất nhạy cảm ở Mỹ. Sắp tới, phim sẽ được đưa trở lại phục vụ, không có sửa đổi nội dung nhưng sẽ bổ sung phần dẫn nhập giải thích bối cảnh lịch sử của bộ phim. Tờ báo cho biết thêm, không chỉ có điện ảnh nghe nhìn bị tác động của làn sóng Black Lives Matter, báo chí Mỹ cũng bị chao đảo. Một tổng biên tập trang ý kiến của tờ báo New York Times đã bị buộc phải từ chức vì đăng diễn đàn kêu gọi được quân đội dẹp người bạo loạn trong các cuộc biểu tình sau cái chết của George Floyd.
Liên quan đến châu Á, Nhật báo Le Figaro trở lại với chủ đề Hồng Kông và Trung Quốc, trong khi Le Monde trở lại với thời sự trên bán đảo Triều Tiên, với vụ việc Bình Nhưỡng cắt đường dây liên lạc trực tiếp với Seoul.
Về Hồng Kông, trang quốc tế của Le Figaro ghi nhận qua bài viết, trước việc quy chế của Hồng Kông bị xói mòn, các nước châu Âu chọn chủ trương chờ thời. Theo Le Figaro thì vấn đề Trung Quốc thắt chặt quản lý Hồng Kông cũng là một chủ đề khá ngại ngùng cho ngoại giao Pháp. Trong cuộc điện thoại với Chủ tịch Trung Quốc tuần trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng chỉ bày tỏ lại lập trường của Pháp một cách chung chung rằng Pháp tôn trọng quy chế một đất nước hai chế độ với Hồng Kông. Trong khi đó, các đồng minh của Pháp như Mỹ, Canada, Anh và Úc thì phản ứng kiên quyết, ra cả thông cáo chung lên án Bắc Kinh không tôn trọng các cam kết quốc tế về Hồng Kông. Tờ báo cho rằng Pháp không muốn làm mất lòng Trung Quốc vì không chỉ phụ thuộc kinh tế, mà Pháp còn cần đến Trung Quốc trong các chủ trương quốc tế lớn như xóa nợ cho các nước châu Phi hay giải quyết các vấn đề khí hậu. Le Figaro nhận định chính sách đối với Trung Quốc của Pháp mang di sản truyền thống chính trị nặng nề mà từ thời De Gaulle cho đến Chirac đã đặt cược vào ảo tưởng quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc. Sự thận trọng của Pháp đối với vấn đề Hồng Kông cũng là thái độ của Liên hiệp châu Âu. Cho đến nay, EU mới chỉ đưa ra những tuyên bố bày tỏ quan ngại, kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng quyền tự trị Hồng Kông, v.v. Không hề có một chút đe dọa trả đũa nào như trong các tuyên bố từ London hay Washington. Nhưng theo các chuyên gia được tờ báo trích dẫn, thì lập trường như vậy về lâu về dài của EU là không thể trụ được. Tình hình Hồng Kông hiện nay cần phải được các nước lên tiếng mạnh mẽ.
Vừa rồi là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Libya, đấu trường cho lính đánh thuê Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Tạp chí do Minh Anh phụ trách.
Tạp chí Tiêu điểm. Kính thưa quý vị, sau hơn một năm vây hãm thành Tripoli bất thành, ngày 6 tháng 5 vừa qua, quân đội quốc gia Libya ANL của tướng Khalifa Haftar đã để cho các lực lượng ủng hộ Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya GNA được quốc tế công nhận, chiếm lại được thành trì cuối cùng. Sự kiện cho thấy rõ, Libya đang dần trở thành một sàn đấu mới cho lính đánh thuê giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhật báo Pháp Le Figaro ngày 30 tháng 5 từng có bài chạy tựa nhận định. Tại Libya, Thổ Nhĩ Kỳ ở phía Tây, Nga ở phía Đông. Bởi vì từ năm 2014, đất nước Libya gần như bị xẻ làm hai. Phía đông Libya, khu vực có nhiều giếng dầu là do quân đội quốc gia Libya ANL của tướng Haftar kiểm soát. Còn phía tây của Libya thì nằm dưới quyền cai quản của Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya GNA do ông Faye Sarraj lãnh đạo, được quốc tế công nhận. Tháng 4 năm 2019, tướng Haftar bác bỏ dự án hòa giải quốc gia dưới sự chủ trì của Liên Hiệp Quốc, lấy cớ đánh đuổi các nhóm dân quân Hồi giáo cực đoan mở chiến dịch quân sự Tây Tiến nhằm chiếm thành Tripoli. Nếu như đợt tiến công mà ông cho là chớp nhoáng này đã bị dậm chân tại chỗ từ hơn một năm qua, thì cuộc đọ sức giữa ANL và GNA đã nhanh chóng bị quốc tế hóa. Chuyên gia Virginie Colombier, Viện Châu Âu tại Florence trên đài RFI tóm lược tình hình.
Đúng là cả hai phe, lực lượng vũ trang của Haftar và chính phủ Tripoli cùng với các đồng minh của họ đã có được một sự ủng hộ đáng kể. Phe chính phủ Tripoli thì có Thổ Nhĩ Kỳ, còn phía Haftar thì có sự ủng hộ từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ai Cập và Nga. Trong suốt mấy tháng gần đây, các chiến dịch can thiệp quân sự từ bên ngoài đã tăng tốc. Thế nhưng, bất chấp sự hỗ trợ cực kỳ to lớn từ nhiều nước đỡ đầu, Haftar hứng lấy một chuỗi thất bại quan trọng những tuần vừa qua, trong 2 tháng 4 và 5. Giờ đây, ông ta buộc phải thoái lui, không còn khả năng tiến hành các chiến dịch quân sự dữ dội để chiếm thành phố Tripoli như ông ta từng làm được trong suốt những tháng trước đó. Tình hình hiện tại tương đối yên ắng, các cuộc xung đột dữ dội ở Tripoli cũng lắng xuống, và nhất là ông Haftar giờ trong thế yếu.
Cuộc chiến này không đơn thuần là một cuộc đối đầu giữa hai nhân vật có thế lực tại Libya, mà nó còn phản ánh một cuộc đọ sức kiểu mới giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sau mặt trận Syria thông qua hình ảnh những người lính đánh thuê, một cuộc chiến ủy nhiệm. Về mặt chính thức, Moscow luôn phủ nhận có sự hiện diện của người Nga chiến đấu bên cạnh tướng Haftar và tỏ lập trường ủng hộ chính phủ GNA được quốc tế công nhận. Chỉ có điều như những con gấu Nga, mỗi bước đi đều để lại dấu vết. Wagner, một nhạc sĩ lừng danh dưới thời Đức Quốc xã, là tên được đặt cho hãng chuyên cung cấp lính đánh thuê do một cựu lãnh đạo tình báo Nga, ông Dmitry Utkin, vốn thân cận với Điện Kremlin thành lập. Mô hình chiến đấu này đã được Điện Kremlin thử nghiệm thành công dưới hình thức tham chiến trên thực địa mà không cần huy động đến binh sĩ thường trực. Này cũng đang được Nga tiếp tục xuất khẩu sang Libya. Sử gia Pierre Vermeulen, giáo sư lịch sử đương đại trường Đại học Paris Panthéon Sorbonne 1 trên đài phát thanh France Inter có nhận định.
Trong tất cả các cuộc xung đột mà nước Nga dấn thân kể từ khi chế độ Liên Xô chấm dứt, người ta thấy xuất hiện lực lượng bán quân sự này của Nga, dù rằng đôi khi khó phân biệt được quốc tịch thật sự của họ. Nhưng bất kể là gì, những người này được Moscow thuê, bởi vì như vậy sẽ kín đáo hơn. Điều này cho phép chiến đấu tại những địa bàn mà Nga không cần phải trực tiếp can dự. Giờ đây người ta còn thấy là Haftar còn quyết định tuyển dụng cả một số lính đánh thuê ở những xứ nói tiếng Anh như Nam Phi chẳng hạn, thậm chí các quân nhân người Ả Rập ở Trung Đông hay là cả Ai Cập.
Có bao nhiêu lính đánh thuê Nga chiến đấu cho ông Haftar? Trong một báo cáo gửi đến Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, các chuyên gia ước tính trong tháng 5 vừa qua có khoảng 1.200 lính đánh thuê Nga đến hỗ trợ cho Haftar. Số người này đôi khi còn đảm cả việc thao tác hệ thống tên lửa phòng không Pantsir, một thiết bị quân sự của Nga nhưng do các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cung cấp. Nhưng sự tham chiến có quy mô lớn lính đánh thuê của Wagner bên cạnh Haftar tại một số khu vực ở Tripoli đã dẫn đến việc phe chính phủ GNA của ông Sarraj phải vội vã cầu viện đến Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara mở chiến dịch núi lửa nổi giận, ồ ạt đưa quân và trang thiết bị quân sự. Báo Le Point đưa ra con số một binh đoàn viễn chinh gồm 500 sĩ quan, binh sĩ và cố vấn quân sự, bên cạnh đó còn có từ 5.000 lính đánh thuê. Tuy nhiên, theo sử gia Pierre Vermeulen, con số này còn cao hơn nhiều, nằm trong khoảng từ 7 đến 8.000 người.
Đó là những lính đánh thuê đến từ Syria và họ biết cách đánh trận. Họ được trả 2.000 euro một tháng, rất có thể là bằng nguồn tài trợ từ Qatar. Nhưng bên cạnh số lính đánh thuê đó, còn có khoảng hàng nghìn binh lính quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cùng với các trang thiết bị, tuy là đến từ từ nhưng một cách chắc chắn. Đúng là trong lúc châu Âu phải đối phó với dịch bệnh thì nước Nga đã tận dụng cơ hội để triển khai một số lượng quan trọng các phương tiện, nhưng không nhiều bằng Thổ Nhĩ Kỳ. Người Nga cũng gửi thiết bị bay điều khiển từ xa, gửi lính đánh thuê. Rất có khả năng là họ gửi cả cố vấn quân sự, thậm chí là gần đây họ còn gửi cả chiến đấu cơ khi nhận thấy là bị mất thế cân bằng. Thật ra thì đã quá trễ, vòng vây đã bị phá vỡ.
Troll NKS của Thổ đối đầu với Pansia Nga là những hình ảnh người ta thấy được do phe GNA đưa ra. Theo báo Le Point, cuộc phản công Tripoli đã được Ankara lên kế hoạch tỉ mỉ từ tháng 11 năm 2019, từ việc xây dựng đường băng, cung cấp đạn dược qua đường biển, đầu tư nguồn nhân lực cho quân đội quốc gia, dân quân tự vệ, v.v. Nhờ vào nguồn viện trợ quân sự này, phe chính phủ Tripoli cùng với đồng minh Thổ đã lần lượt phá vỡ vòng vây, dán cho ANL của tướng Haftar những thất bại cay đắng, bắt đầu là căn cứ không quân Al-Watia mà Haftar kiểm soát từ năm 2014, rồi đến các vùng ngoại ô chiến lược của Tripoli. Câu hỏi đặt ra trong thế tương quan lực lượng này, Nga dẫu sao cũng là một cường quốc quân sự, có thể dễ dàng huy động lực lượng để đối phó, nhưng lại tỏ ra án binh bất động trong những ngày qua. Ông Jalal Akshawi, chuyên gia về Libya, Viện quan hệ quốc tế Hà Lan ở La Hay, trên đài RFI nhận định.
Bởi vì còn có một tác nhân quan trọng thứ ba tại Libya, đơn độc một mình gần như trong vòng 14 đến 15 tháng qua, đó là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Quốc gia này đã đổ ra biết bao nhiêu là tiền của, và nhất là có cả một mạng lưới ngoại giao rộng lớn, biến họ gần như thành một siêu sao tại các thủ đô phương Tây, đến mức mà cả Washington lẫn Paris đều không dám chỉ trích họ. Chính các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là quốc gia đầu tiên đã tiến hành các chiến dịch can thiệp quân sự bất hợp pháp ngay từ tháng 4 năm 2019 bằng các cuộc không kích thường xuyên tại vùng Tripoli. Những hành động này của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nước Nga biết rõ là không thể nào kiểm soát được, nhất là ở mức độ tài chính, cung cấp hậu cần, vũ khí, kể cả quyết định chiến lược. Tất cả những điều đó đã được Abu Dhabi thúc đẩy đến cùng và Nga hiểu rõ là họ không thể kiểm soát.
Câu hỏi lớn nhất đặt ra hiện nay là liệu các lực lượng vũ trang của chính phủ Tripoli cùng với đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ có tiếp tục chiến dịch đông tiến hay không? Câu trả lời dường như là không. Việc Nga điều chiến đấu cơ đến Al-Zufra rất có thể là một lời cảnh báo, đánh dấu một lần ranh đỏ không nên vượt qua. Theo dự đoán của giới quan sát, kịch bản khả thi nhất cho cuộc đối đầu Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay ở Libya là Libya có nguy cơ trở thành một cuộc xung đột bị đóng băng. Nhà nghiên cứu Wolfram Lascher, Viện quan hệ quốc tế và an ninh của Đức, từng lưu ý rằng xin trích, một chính phủ thống nhất rất có thể kết thúc bằng việc tìm cách xua đuổi mọi sự hiện diện quân sự nước ngoài. Do vậy, vì những lợi ích kinh tế, ảnh hưởng chính trị và tham vọng địa chính trị, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tốt hơn hết là đóng băng cuộc xung đột hơn là xử lý chúng. Và nếu như kịch bản này xảy ra, rõ ràng người dân Libya phải chấp nhận sống trong cảnh bá quyền của tập đoàn Nga-Thổ như những gì đang diễn ra tại Syria.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Libya đấu trường cho lính đánh thuê Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Xã hội với đề tài Tại Pháp, người dân và giới bảo vệ nhân quyền lên án bạo lực cảnh sát. Tạp chí do Thu Hằng phụ trách phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Xã hội.
Làn sóng phản đối tình trạng bạo lực cảnh sát, phân biệt chủng tộc sau cái chết của George Floyd đã lan từ Mỹ sang nhiều nước trên thế giới, trong đó có Pháp. Bất chấp tình trạng khẩn cấp y tế chống dịch COVID-19, đến ngày 10 tháng 7 năm 2020, hơn 23.000 người vẫn tập trung ở quảng trường Concorde ở Paris, gần Đại sứ quán Mỹ ở Pháp, sau đó là trên đại lộ Champs-de-Mars dưới chân tháp Eiffel hôm 6 tháng 6 vừa qua để đòi công lý cho mọi người. Chính phủ Pháp cũng rơi vào tình thế tê nhị, chỉ biết im lặng theo dõi dù các cuộc tuần hành vi phạm rõ ràng lệnh cấm tụ tập trên 10 người. Tương tự như tình trạng ở Mỹ, cảnh sát Pháp cũng bị người biểu tình, giới bảo vệ nhân quyền, trong đó có ân xá quốc tế, lên án gay gắt vì sử dụng bạo lực bất tương xứng với người biểu tình áo vàng Gilets Jaunes. Trong vòng hơn một năm phong trào áo vàng, có 2.500 người biểu tình và 1.800 nhân viên cảnh sát bị thương, theo thống kê của Bộ Nội vụ Pháp vào cuối tháng 11 năm 2019. Ngoài trường hợp của Adama Traoré qua đời năm 2016 sau khi bị cảnh sát thẩm vấn, thì có thể nói cái chết của Cédric Souvia là giọt nước làm tràn ly. Người giao hàng 42 tuổi này qua đời vào sáng sớm ngày 12 tháng Giêng năm 2020 do bị nghẹt thở vì đứt thanh quản chỉ 48 tiếng sau khi bị ba cảnh sát quật ngã xuống đường để khống chế do người đàn ông này chống đối khi bị kiểm tra lỗi phạm giao thông ở quận 15 Paris. Vụ việc được quay lại và khiến công luận phẫn nộ. Có lẽ chính vì vậy, chính phủ đã phải thay đổi thái độ. Đích thân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron yêu cầu chỉnh đốn ngành cảnh sát khi thăm thành phố Pau ở miền nam nước Pháp vào ngày 14 tháng Giêng năm 2020.
J'attends nos policiers et nos gendarmes la plus grande déontologie.
Tôi trông đợi vào đạo đức nghề nghiệp cao cả của các cảnh sát và hiến binh. Tôi đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ đưa ra những đề xuất cụ thể về chủ đề này. Có những hình ảnh rõ ràng, hiện có những vụ mà tôi không muốn nêu ở đây vì đang được điều tra. Những thái độ không chấp nhận được, có người chứng kiến hoặc bị lên án. Tôi không muốn điều này ảnh hưởng đến uy tín và phẩm chất của những nhân viên gìn giữ an ninh. Chính vì thế, tôi mong là Bộ trưởng Nội vụ sẽ gửi cho tôi trong thời hạn ngắn nhất những đề nghị, những biện pháp rõ ràng để cải thiện đạo đức nghề nghiệp, cơ chế kiểm tra. Và tôi cũng mong là tư pháp có thể tiếp tục điều tra về những trường hợp này.
Đây là một bước ngoặt đáng ngạc nhiên của Tổng thống Pháp, theo nhận định với RFI của Giám đốc nghiên cứu Sébastien Rocher thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp CNRS, vì chính phủ đã khoan dung đối với tình trạng bạo lực cảnh sát trong suốt hơn một năm. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Pháp vẫn từ chối dùng cụm từ bạo lực cảnh sát. Về điểm này, trả lời báo vài minute trước đó, nhà xã hội học Sébastien Rocher nhận xét.
Đó là một chiến lược truyền thông có ý kiến cho rằng những người áo vàng, những kẻ đập phá Black Bloc là những kẻ xấu. Thậm chí người ta nhắc đến áo vàng cực đoan để nói đến các cuộc biểu tình, cứ như là để giải thích rằng những người này đáng bị hưởng biện pháp mạnh. Việc không thừa nhận những hành vi đó là một cách để bảo vệ cảnh sát, và như vậy là để tự bảo vệ. Điều này không có gì là đặc biệt cả. Nhưng liệu Bộ trưởng Nội vụ có còn là một bộ trưởng tốt không khi mà cảnh sát làm cho nhiều người dân Pháp bị chột mắt?
Người dân Pháp được quyền tự do biểu tình, tuần hành, tuyên bố nhân quyền và dân quyền năm 1789 nêu rõ, không ai phải lo lắng cho ý kiến của mình, kể cả về tôn giáo, với điều kiện cuộc tuần hành của họ không được làm xáo trộn trật tự công cộng được luật pháp thiết lập. Điều kiện duy nhất là các cuộc tuần hành biểu tình phải được thông báo trước cho sở cảnh sát, gồm địa điểm tập hợp, tên và địa chỉ của ít nhất 3 nhà tổ chức, nếu không muốn bị coi là tụ tập bất hợp pháp. Chính quyền được phép sử dụng lực lượng cảnh sát để giải tán đám đông. Còn đối với các cuộc biểu tình hợp pháp thì cảnh sát được huy động để bảo đảm trật tự, an ninh, vệ sinh và yên bình công cộng. Theo báo cáo ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Tổng Thanh tra Cảnh sát Quốc gia, gọi tắt là IGPN, thì năm 2018, cảnh sát đã sử dụng súng bắn đạn cao su LBD 4.005 lần, tăng 61% so với năm 2017, bắn 19.071 đạn cao su, tăng 200%, và ném 5.420 lựu đạn giải tán đám đông, tăng 296%. Đây là số lượng lớn chưa từng thấy ở quy mô Liên hiệp châu Âu. Tại sao con số trên lại tăng như vậy? Giáo sư Sébastien Rocher giải thích với RFI.
Nguyên nhân là những cuộc biểu tình bắt đầu từ năm 2016 để phản đối việc tự do hóa thị trường lao động. Sau đó là những cuộc biểu tình của phong trào áo vàng, phản đối cuộc sống bấp bênh mà họ phải chịu. Vì thế, chính phủ phải sử dụng rộng rãi lực lượng cảnh sát. Và cũng là để đối phó với các cuộc biểu tình, chính phủ phải huy động cảnh sát lâu hơn. Từ vài chục năm qua, họ chưa từng sử dụng đến một biện pháp như vậy. Với các đợt huy động đông đảo cảnh sát cùng với các loại vũ khí ít gây sát thương như súng bắn đạn cao su LBD và lựu đạn phong tỏa vòng vây đã gây ra các thương tích cho vài chục người và một người chết. Không có nước nào khác trong Liên hiệp châu Âu lại gây thương tích cho hơn 30 người trong vòng 6 tháng. Vì thế, cuộc khủng hoảng này và cách quản lý khủng hoảng đã khiến bạo lực cảnh sát nảy sinh. Và sau hơn một năm, câu chuyện này đã trở thành một chủ đề tranh luận chính trị.
Phía chính phủ và các lực lượng an ninh cũng lên án tình trạng bạo lực của một bộ phận người biểu tình cực đoan và những nhóm đập phá, mà theo Tổng thống Pháp Macron, chính cảnh sát là những nạn nhân đầu tiên. họ cũng bị kiệt sức và căng thẳng vì phải liên tục can thiệp từ hơn một năm nay. Trên thực tế, không có định nghĩa chính thức về nhiệm vụ tại chỗ đối với cảnh sát. Tùy theo cấp độ nghiêm trọng của tình hình, cảnh sát sử dụng các loại thiết bị, vũ khí khác nhau. Điều này được nêu trong sách hướng dẫn cảnh sát về phân loại tình huống từ thông thường đến căng thẳng. Trường hợp đầu tiên là cảnh sát có mặt để ngăn chặn người biểu tình đi ra ngoài lộ trình đã được đăng ký trước. Tiếp theo là chỉ sử dụng thể lực. Thứ ba là sử dụng thể lực và các phương tiện trung gian sau những lần cảnh cáo, ví dụ như dùng lựu đạn cay, xe phun nước hay súng điện. Thứ tư là sử dụng vũ khí sau nhiều lần cảnh cáo như súng bắn lựu đạn cay hoặc lựu đạn giải tán đám đông, súng bắn đạn cao su LBD-40 và cuối cùng là súng bắn đạn thật trong khuôn khổ tự vệ chính đáng hoặc bắn trả. Vấn đề ở chỗ, theo giáo sư Sébastien Rocher, thì hành động của cảnh sát Pháp không được kiểm tra một cách đầy đủ. Trong khi đó, các nghiệp đoàn cảnh sát phản đối mọi hình thức kiểm tra, ví dụ từ phía báo chí hay từ phía công dân.
Việc kiểm tra không được tiến hành đúng đắn bởi vì cấp cao là bộ trưởng, trong khi bộ trưởng lại không kiểm tra, theo dõi, được rằng liệu có thể nhận dạng được tất cả các nhân viên cảnh sát thông qua số liệu RIO hay không. Bộ trưởng cũng không sớm nhắc nhở trang thiết bị và vũ khí phải được sử dụng như thế nào, phải chờ đến một năm sau khi đã có hàng chục người bị thương nặng, thì Bộ trưởng Nội vụ mới đề cập đến điều này. Việc này cho thấy cấp cao đã không làm tốt việc kiểm tra. Việc kiểm tra nội bộ, thông qua Tổng Thanh tra Cảnh sát Quốc gia IGPN cũng không đủ độc lập. Còn việc kiểm tra từ phía truyền thông thì phần nào đã bị phía cảnh sát vi phạm. Dĩ nhiên là không phải hoàn toàn, qua việc một số nhà báo bị tạm giam trong vòng 48 tiếng, sau đó được thả ra. Tất cả những cơ chế trên đều không hoạt động một cách thỏa đáng.
Trong số 212 đơn kiện về tình trạng bạo lực cảnh sát tính đến tháng 11 năm 2019, thì có 54 vụ hiện bị gác qua một bên và có 2 hồ sơ cảnh sát bị chuyển lên tòa tiểu hình. Ngày 21 tháng 11 năm 2019, một nhân viên cảnh sát chống bạo động đã bị tuyên án 3 tháng tù treo vì người này ném một viên đá lát đường vào đám đông biểu tình áo vàng hôm Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 2019, nhưng không gây thương tích. Phiên tòa bị chỉ trích là mang tính tượng trưng. Ngoài khuyến cáo cần thay đổi kiểm tra để cảnh sát hiểu rằng càng bị kiểm tra đúng đắn, họ càng làm việc nghiêm túc hơn và mối quan hệ giữa họ và người dân cũng được cải thiện hơn. Giáo sư José cho rằng phải quy định thành văn bản một số biện pháp.
Điều đầu tiên là phải có được những quy định rõ ràng, có nghĩa là phải xây dựng được một hệ thống nguyên tắc về giữ gìn trật tự mà hiện nay nước Pháp không có. Điểm thứ hai là cần phải có một cơ chế kiểm tra không thiên vị, và phía Pháp hiện nay cũng không có cơ chế này. Pháp chỉ có thanh tra nội bộ từ phía Tổng Thanh tra Cảnh sát Quốc gia IGPN theo lệnh từ Bộ Nội vụ hoặc từ Tổng thống. Điều này có nghĩa là quá trình thanh tra nội bộ không độc lập. Chính vì thế, phải cải tổ cơ chế kiểm tra này.
Cuối cùng, rất nhiều tổ chức bảo vệ quyền con người đã yêu cầu rút hoặc cấm một số biện pháp khống chế và vũ khí không gây sát thương. Trước tiên là kỹ thuật quật ngã để khống chế vẫn gây tranh cãi tại Pháp, trong khi bị cấm ở một số thành phố hay ở một số quốc gia. Tiếp theo là súng bắn đạn cao su LBD nhiều lần bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền lên án. Ban đầu, loại súng này chỉ được trang bị cho lực lượng tinh nhuệ, nhưng sau đó được giao cho đội chống tội phạm hình sự và cuối cùng được phổ biến như công cụ giữ trật tự trong các cuộc khủng hoảng.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những chi tính đã loan. Tổng thống Mỹ bác bỏ đề nghị đổi tên các căn cứ quân sự vinh danh tướng lĩnh bảo vệ chế độ nô lệ, theo như đề nghị của Bộ trưởng Quốc phòng. Hơn 70.000 người chết tại châu Mỹ Latin do dịch COVID-19. Thủ tướng Úc tuyên bố Canberra không sợ Bắc Kinh dùng đòn kinh tế trả đũa việc Úc đòi điều tra về nguồn gốc virus corona. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc bài toán đau đầu với Liên hiệp châu Âu. Chủ đề theo dòng thời sự, nhà chính trị học François Hesburgh trả lời Le Figaro về viễn cảnh Trung Quốc bành trướng trong khu vực và trên thế giới sau khủng hoảng virus corona. Thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là chuyên mục tạp chí Người Pháp nước Pháp với chủ đề Mùa Covid-19, Bảo tàng Louvre đóng cửa nhưng thành công ngoạn mục trên Internet và các mạng xã hội. Thùy Dương phỏng vấn bà Dominique de Fongreo, giám đốc bộ phận lập chương trình văn hóa của Bảo tàng Louvre. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.